Chương 13 Liên Trì Cảnh Sách. Số 1. Trì giới. Khi niệm Phật mà tâm tư tán loạn, vọng tưởng tới tấp, tâm không được tỉnh sáng là do không giữ đúng giới luật, sinh hoạt hàng ngày thường hay phạm giới. Phải biết có giới mới có định mới có tuệ. Trong Tam Vô Lậu học, giới được dùng làm cơ sở ban đầu. Giới luật là căn bản của tất cả người tu hành. Không có giới luật, sự nghiệp tu hành không thể thành tựu. Vì thế, chúng ta phải khéo léo lấy giới làm thầy, đem giới luật của Phật làm mực thước và khuôn mẫu cho sự hành trì trong sinh hoạt của chúng ta. Số 2. Thường sinh tâm hổ thẹn và sám hối. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày rất dễ bị phạm đến giới luật. Vì chúng ta ngu si, nghiệp chướng nặng nề, nên mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nặng hoặc nhẹ, đều có vi phạm giới luật đã thọ. Vì thế, mỗi người phải hết sức cẩn thận, luôn xét lại lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta. Trong từng phút giây phải lưu tâm từng ý nghĩ của chính mình, thường sinh tâm hổ thẹn và sám hối. Có tâm hổ thẹn mới sửa đổi điều ác thành điều thiện. Có tâm sám hối, chúng ta mới có thể diệt trừ tội lỗi, tâm mới trở nên trong sạch. Số 3. Hổ thẹn. Người học Phật cuối cùng có tiến bộ hay không, chỉ xem lại chính mình. Đối với hai chữ hổ thẹn, làm được nhiều hay ít. Hổ thẹn một phần, được một phần lợi ích, thành tựu được một phần đạo nghiệp. Hổ thẹn 10 phần, được 10 phần lợi ích, thành tựu được 10 phần đạo nghiệp. Số 4. Ngã mạn. Hiểu biết càng nhiều, nếu không khéo thì sự ngã mạn càng cao. Tập khí xấu theo đó sẽ lớn lên, đối với đạo càng ngày càng xa cách. Trong quá trình học Phật, chúng ta phải luôn ghi nhớ hai chữ hổ thẹn. Mãi chân thật, gìn giữ tâm trạng khiêm tốn không tài năng, hướng đến tất cả mọi người, tất cả mọi việc để học tập. Điều lương thiện chúng ta xem là bậc mô phạm. Việc xấu ác phải lấy đó làm tấm gương răn nhắc chúng ta. Nhất thiết không nên cho mình đúng, cho mình là chuyên môn đã trải qua nhiều lần thành tựu. Nếu như thế là phạm đến chỗ mà người học Phật rất kỵ. Ngã mạn về sau sinh quả báo xấu làm chướng ngại thánh đạo. Quả báo này nhất định trốn không khỏi. Số 5. Hữu lậu. Hữu là có, lậu là phiền não, là pháp làm cho chúng sinh rơi vào ba đường ác. Điều mà người học Phật rất sợ chính là hữu lậu. Việc làm nhọc nhằn, khổ sở, tổn hao mồ hôi và máu huyết cũng không dễ dàng tích lũy được công đức và phước báo. Nhưng vì tham sân si và vô minh nghiệp chướng của chính mình, nên trong sinh hoạt ngày thường, không cẩn thận đã phạm vào giới luật. Vì vậy, tất cả công đức và phước báo đã tạo theo đó mất hết. Số 6. Phạm giới thành hữu lậu. Người phạm giới là hữu lậu, giữ giới là vô lậu. Giới luật chính là nhân quả. Dù bất cứ lý do gì, khi đã phạm vào giới luật, chính là đã phạm vào nhân quả, nhất định sẽ có quả báo không tốt. Vì thế, khi học Phật, chúng ta nhất định phải khéo léo. Khi tu hành, phải hết sức cẩn thận. Thường luôn quán chiếu và xét lại chính mình, khéo léo tuân theo giới luật để hạ thủ công phu, đừng để phước báo tu hành nhọc nhằn khổ sở biến thành công đức hữu lậu. Số 7. Kiểm nghiệm lại lỗi lầm. Thân thể chúng ta sinh ra bệnh tật, trong sinh hoạt luôn gặp phải trắc trở hoặc có lúc công việc không được hài lòng. Khi sự việc không như ý phát sinh, kẻ ngu chỉ biết than thân trách phận, oán trời đất, trách cứ người khác, mượn cớ này cớ nọ để che đậy sai sót của mình. Song người có trí cho rằng nhất định mình có làm sai lầm việc gì, nhất định đã vi phạm giới luật, đã phạm vào nhân quả mới có sự báo ứng không tốt này. Phải mau kiểm điểm lại lỗi lầm, xét lại mình và thành tâm sám hối, nguyện không phạm nữa. Số 8. Giới luật. Thời mạt pháp, người tu pháp môn niệm Phật rất nhiều, nhưng người thành tựu hạnh nguyện lại rất ít. Then chốt quan trọng ở đây là không cẩn thận giữ gìn giới luật đã thọ. Nếu hay giữ giới, cẩn thận lời nói và hành động, nghiêm khắc kềm chế sự buông lung của chính mình, thì tất cả công đức đã có sẽ không tan mất, đạo nghiệp tự nhiên tự thành. Nếu không giữ giới, không có kỷ luật nghiêm túc, muốn làm gì thì làm, thì tất cả công đức đã tạo sẽ tan mất hết, đạo nghiệp làm sao có thể thành tựu được. Số 9. Siêng năng hành pháp lễ Phật sám hối. Khi đã phạm giới, nhất định phải có tội và sẽ gánh lấy quả báo xấu. Phương pháp cứu tội duy nhất chính là hết lòng chân thật bày tỏ lỗi lầm và thành tâm sám hối. Phải thống thiết tỉnh xét lại mình, nguyện không phạm lại nữa. Chúng ta cần phải mỗi ngày ở trước tượng Phật và Bồ Tát siêng năng lễ lại và sám hối, dùng sức mạnh của sám hối để tiêu diệt lỗi lầm sai phạm của chúng ta. Số 10. Phật pháp suy vi. Điều đáng thương nhất của kẻ phàm phu chính là không giác ngộ. Đã phạm giới, công đức tán mất hết, nhưng không tự biết. Vì thế, chúng ta cần phải có thiện tri thức chỉ rõ khuyết điểm và lầm lạc của chúng ta. Đáng tiếc, vào thời mạt pháp ngày nay, bậc thiện tri thức có thể xem thấy sự hư hỏng của chúng ta lại không có nhiều. Thiện tri thức có thể từng bước chỉ giáo lỗi lầm của chúng ta lại càng ít. Hơn nữa, người biết khiêm tốn, lãnh thọ sự chỉ giáo và phê bình của thiện tri thức đã ít, lại càng ít hơn. Bởi vậy, Phật pháp phải suy yếu đi. Người có thể tiến bộ và thành tựu đạo nghiệp hiếm thấy và khó gặp như lông phượng sừng lân. Nguyên nhân chính là do sự ngã chấp, ngã mạn, không biết hổ thẹn của chúng ta quá nhiều, không chịu khiêm tốn lãnh thọ lời chỉ dạy phê bình của thiện tri thức. Số 11. Khiêm tốn tự xét mình. Chúng sinh thật đáng thương, do bởi nghiệp chướng ngu si chấp trước ngã mạn, không biết hổ thẹn xấu hổ, nên khó gặp được thiện tri thức khai thị và chỉ rõ lỗi lầm. Vả lại, chúng sinh vẫn một mực ngoan cố, tự ý làm càn, không coi ai ra gì, để tất cả công đức trôi theo chiều hữu lậu, mà còn chuốc vạ vào thân. Thật là mười phần đáng thương. Chúng ta phải mau buông xuống tất cả ngã mạn chấp trước, để học tập tâm hổ thẹn, cùng đức tính nhường nhịn, khiêm tốn và hạnh tự tỉnh. Như thế mới có thể thực sự ngày càng có công và thu hoạch được lợi ích thực tế trên bước đường học Phật. Chương 14. Liên trì cảnh sách. Số 1. Thời mạt pháp niệm Phật dễ thành tựu. Đức Phật là bậc thông suốt tam giới. Ngài dạy rằng, thời đại chánh pháp giải thoát thành tựu, thời đại tượng pháp thiền định thành tựu, thời đại mạt pháp niệm Phật thành tựu. Những lời này chúng ta đã hiểu biết rõ ràng. Thời đại mạt pháp ngày nay xa cách thánh nhân. Vận mạng pháp môn ngày càng suy giảm, căn cơ chúng sinh ngày càng chậm lục, phước báo mỏng manh, trí tuệ thô thiển, tội nghiệp sâu nặng, không đủ tư cách để nói đến trì giới và thiền định. Chỉ còn nương tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Đức A-di-đà Phật. nương tựa vào một câu thánh hiệu hết sức cao thượng, hết sức đơn giản và chân thật, mới có thể vượt thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Số 2. Giới luật là căn bản. Thời chánh pháp, khi Phật còn tại thế, thánh hiền lúc ấy phước huệ để vượt xa bọn phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp này. Phật dạy, trì giới mới có thể thành đạo nghiệp. Như đây có thể biết, giới luật là căn bản của tất cả giáo pháp Phật dạy. Không có giới luật mà tu hành cũng giống như xây lầu trong hư không, hết sức nguy hiểm, bởi sẽ có ngày sụp đổ. Số 3. Cố gắng gìn giữ giới luật. Chúng ta là những chúng sinh sinh vào thời mạt pháp. Nhắc đến giới luật, chúng ta không có chút tư cách gì để nói. Chúng ta từ sớm đến chiều, hoặc nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, do cố ý hay vô tình, đều có phạm đến giới luật đã thọ. Phải ôm lòng hổ thẹn và thành tâm sám hối, đem hết khả năng để trì giới, xa lìa cảnh trần ngũ dục mê hoặc bên ngoài. Cần phải thanh tịnh đời sống sinh hoạt của chúng ta, thường xuyên quán chiếu và xét lại bản thân, đem giới luật làm tiêu chuẩn để áp dụng cho đời sống. Bởi khi đã phạm giới, tội lỗi ta sẽ nhận chịu. Ngược lại, công đức trì giới thù thắng, ta sẽ thừa hưởng. Cho nên, trì một phần giới luật được một phần lợi ích, trì 10 phần giới luật được 10 phần lợi ích. Chúng ta hổ thẹn vì tự mình căn cơ thấp kém, chưa thể trì giới được viên mãn, nên phải thành thật khẩn thiết sám hối, dốc hết tâm ý niệm Phật, cầu thần lực của Phật và Bồ Tát gia hộ, để mong với giới luật có phương hướng thực tế và khả năng trì giới được viên mãn. Số 4. Phương pháp đốt sáng đèn tâm. Có nhiều người tiêu phí rất nhiều tiền để lo cho việc đốt đèn quang minh đăng ở bên ngoài. Như vậy không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta nếu cần đốt đèn, nên khéo đốt sáng đèn tâm của chúng ta. Tâm là ngọn đèn rất sáng, nên phải khéo léo và nỗ lực để đốt sáng ngọn đèn ấy. Đây là việc cúng dường lớn lao và tốt đẹp. Công đức ngọn đèn tâm sánh với tiền tiêu phí ngàn vạn để đốt đèn bên ngoài còn cao hơn gấp vạn lần. Số 5. Danh và lợi. Danh và lợi là hai lưỡi kiếm rất ác độc và mãnh liệt, thường theo đuổi ta trên con đường học Phật. Từ xưa đến nay, có biết bao anh hùng hào kiệt và tài tử cao nhân, nhưng vẫn tiêm nhiễm đến danh lợi, để rồi tới tấp trúng tên ngã ngựa, phát độc mạng vong, uổng phí tâm huyết một đời khổ sở nỗ lực tu hành. Giá phải trả vì tham danh cầu lợi là một đời để qua suông, vẫn ở trong vòng luân hồi thọ quả báo khổ sở không lúc nào hết. Số 6. Cẩn thận đề phòng danh lợi. Người học Phật nên cẩn thận đề phòng danh lợi, phải xa lìa danh lợi, luôn giám sát và quán chiếu nội tâm mình. Nhất thiết không nên tham cầu danh lợi, phải triển khai tới cùng và đem việc lớn sinh tử của chính mình đặt nó sau gáy. Nếu tu hành chỉ vì thủ đoạn và mượn cớ để truy cầu danh lợi, hạng người này trên đời chỉ có tiếng vỗ tay tán xưng của kẻ du nịnh. Cuối cùng, việc giải thoát sinh tử vãng sinh Tây Phương không đủ tư cách nói đến. Số 7. Một lời khai thị bình thường chân thật. Một câu nói quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời của Đại sư Liên Trì, đó là lời khai thị của Đại sư đến khắp tất cả, rằng bạn có thể giữ tròn bổn phận, không cần tham cầu danh lợi, đừng để tâm phan duyên, phải biết rõ ràng nhân quả và nhất tâm niệm Phật. Bấy giờ, những hành giả đến cầu chỉ dạy, đối với lời khai thị bình thường, không có gì lạ này. Phần nhiều còn cười lớn khinh miệt, không cho là đúng, lại còn cho rằng, ngoài mấy lời này, chẳng biết nói gì khác. ngàn dặm ngưỡng mộ đến cầu cứu một vị thiện tri thức nổi tiếng trong thiên hạ khai thị, mà chỉ nghe được mấy câu không có gì huyền diệu. Lời khai thị không có giá trị nửa văn tiền, nhưng Đại sư Liên Trì có đại trí tuệ, biết được mấy lời này dung hòa khắp tất cả. Đại sư trọn đời tha thiết hành trì để nhận đến kho báu chân thật. Phải biết, đây là chỗ cao minh của Đại sư. Đại sư không bao giờ nói huyền nói diệu hay nói cho cao để hơn hết hậu học, chỉ với lòng chân thật đem yếu điểm công phu rất gần và rất thực do mình thể nghiệm qua mà khai thị, để cho hàng hậu học thật sự theo lời khai thị này mà tu hành đạt được lợi ích. Đây là do Đại sư Liên Trì một đời hết sức tuân thủ, không dám quên, nên sự thành tựu vượt hẳn người phàm. Số 8. Biển danh lợi. Trong nhà Phật có lưu truyền câu chuyện thế này. Đứng bên bờ sông, nhìn vô số thuyền bè qua lại, Đại lão Hòa Thượng nói với Tiểu Sa Di đứng bên cạnh rằng: từ xưa đến nay, thuyền đi thuyền đến không bao giờ hết. Người trên thuyền này đang theo đuổi và bận rộn chỉ có hai việc, đó là danh và lợi, có thế mà thôi. Chúng ta là hạng phàm phu sống chết trên biển danh lợi, lúc nào mới có thể chân thật khám phá, thật sự buông xuống và thành tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Từ nơi chỗ lang thang phiêu bạt quay về quê hương Cực Lạc, không còn trôi nổi trong biển nghiệp sinh tử luân hồi. Số 9. Xa hẳn danh lợi. Danh và lợi làm người đời mê muội. Chúng ta không những thờ ơ với danh lợi, mà phải tiến thêm một bước là xa hẳn danh lợi, xem danh lợi như nước lũ và thú dữ hại người. Vì căn cơ chúng ta chậm lục, sức định quá yếu, chống chọi không lại với danh lợi mê hoặc. Dùng đạo lý đối trị, chỉ còn cách là xa hẳn danh lợi. Đối với một chút hành vi tiêm nhiễm đến màu sắc danh lợi, nhất định phải tránh xa. Như thế mới không đến nỗi bị mê hoặc điên đảo, quên mất mục tiêu chính đáng là học Phật để giải thoát sinh tử.